1400 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Radio Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ tư ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư, ngày bản lề cũng là ngày Valentine. Bên ngoài thời tiết thì sương mù rất là dày đặc anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay là cái ngày roller coaster. Thời tiết nó giống như là một cái chiếc xe lửa chơi trong cái vườn vui chơi của các em vậy. Nó lao lên tới 75 độ vào ngày mai. Buổi trưa rồi nó vụt xuống chỉ còn có 46 độ hoặc là 40 độ vào đúng vào ngày giao thừa và ngày mùng 1 Tết thứ 6. Nhiệt độ vào ngày hôm đó thì mưa ít hơn là những cái gì mà các nhà dự báo thời tiết nói trước đây. Ngày thứ 7 thì khỏi nói rồi, mưa cả ngày lên tới cả 100% mưa. Ngày thứ Chủ nhật cũng vậy, cũng sẽ có mưa. Tuy nhiên là chúng ta rất là cần mưa trong khu vực Dallas Fort Worth này bởi vì chúng ta còn thiếu ở một cái lượng nước mưa từ 1 cho đến 2 inch. Ngày hôm nay rất là ấm áp và ngày hôm nay cũng rất là lý tưởng để mà những cặp tình nhân cùng đi ra ngoài hoặc là tặng quà cho nhau từ những cái bông hồng đỏ rất là đẹp. Ngày hôm nay cũng là cái ngày rất là bận rộn đối với lại những ai hoặc là những cái nhà mà họ trồng tỉa hoặc là họ thiết kế những cái cụm mà hoa hồng để mà sử dụng bán trong cái dịp lễ tình yêu như thế này. Ngày hôm nay phải nói là ngày thứ tư thì nếu mà quý vị đến những cái tiệm bán hoa thì quý vị sẽ thấy là họ làm việc rất là cực nhọc. Mỗi một ngày như vậy là phải từ 17 tiếng đồng hồ hơn nữa để mà họ cắt xén và chăm chú từng một bó hoa đỏ hoặc là hoa hồng hoặc là hoa tím từ sáng sớm ngày hôm nay để mà có thể bán được cho khách hàng của mình cho tới khuya ngày hôm nay luôn. Thì tại một số những cái cửa tiệm họ nói là ngày hôm nay họ bận lắm, phone đó thì không có lúc nào ngưng ngay trong tuần lễ này và trong suốt tháng 2 lận. Và mặc dù là có những cái order, có những cái người mà họ đặt order rất là sớm cả nhiều tháng trước đây và có khi cả năm mà cũng đã có người họ đã đặt hoa trước rồi. Thì cũng đôi khi cái chuyện mà họ làm cho một cái cửa tiệm hoa như vậy có những cái chuyện vui, có những cái chuyện buồn. Chẳng hạn như là một cái chủ tiệm mà bán hoa ở thành phố Rowlett thì bà nói rằng là bà đó thì làm hoa đôi khi bà cũng không còn ngửi thấy cái mùi hoa nó thơm nó như thế nào. Nhưng mà đôi khi bà cũng rất là buồn khi mà có những người đàn ông đã có một lần là cáo buộc là bởi vì bà mà tiệm của bà mà ông phải dẫn đến cái việc là đã ly dị là bởi vì khi mà ông đến ông đặt hoa thì lại không có. Và nếu mà không có hoa trong cái ngày lễ tình yêu nó như thế này thì quý vị thấy là khủng khiếp lắm. Và những cái đơn đặt hàng trong cái dịp lễ Valentine như thế này nó tăng dễ sợ. Có những cái bó hoa mà họ thông thường thì họ nhận là một ngày khoảng chừng vài trăm cái order. Nhưng mà tới cái ngày lễ Valentine là ngày hôm nay thì hàng ngàn cái order như vậy. Không có biết họ phải làm cách nào mà làm cho đủ. Cho nên là các tiệm bán hoa là họ nhận rất là nhiều nhân viên trong cái ngày hôm nay và những cái ngày vừa qua. Lễ Valentine thì phải nói là một trong những cái ngày lễ mà người ta tặng hoa nhiều nhất trong năm. Đứng đằng sau là lễ mẹ. Thì các tiệm đôi khi đó là có những cái lúc mà khách họ đặt những cái bông hoa, những cái cụm hoa, những cái bó hoa như vậy thì họ cũng yêu cầu là chủ tiệm hoa giúp họ trong cái việc chẳng hạn như là cất một cái nhẫn hứa hôn bỏ vô trong đó, rồi sau đó bỏ viết một vài hàng chẳng hạn như là em có sẵn sàng cưới anh hay không. Rồi những cái dịp mà có những cái buổi mà khi mà có những cái người mà họ đưa hoa đó, họ cũng có những cái chuyện vui. Chẳng hạn như là ông Mót ông kể rằng là trong cái dịp vào hôm thứ hai vừa rồi, khi mà ông đưa một cái bó hoa đến một bệnh viện ở trong thành phố Dallas, thì ông nói rằng là khi mà ông bước vào bệnh viện thì ông thấy có một người đàn ông, thì cái ông này có vẻ rất là buồn, nằm ở trên giường. Và khi mà ông bước vào đó, ông cầm một cái bó hoa, thì cái người đàn ông đó trong cái tư tưởng giống như nó, wow, ai đã, cái bó hoa này của ai mà ai đã đem đến đây? Thì ông nói rằng là đúng, cái bó hoa này là bó hoa là của ông, có một người tặng đây. Thì ngay lập tức cái ông anh chàng mà nằm bệnh đó ngồi đứng dậy và đã cảm thấy rất là thoải mái, không còn bệnh tật gì hết. Anh Đăng Khoa thấy hơn một bó hoa thôi mà có thể giúp một người bệnh đang nằm ở trên giường, nằm liệt ở trên giường mà có thể đứng lên được.
Dạ vâng, đôi khi thì một cái món quà nó cũng rất là quan trọng, tại vì nhiều khi nó cũng là một trong những cái gọi là cái động lực để mà mình vượt qua những cái khó khăn, đang bệnh, đang mệt, mà có một ai đó mà nghĩ đến, quan tâm đến, tặng cho mình một bó hoa thì nó cũng tốt, nó cũng là một cái điều làm chúng ta khỏe hơn. Nhưng mà hồi nãy có một cái chi tiết anh Cô Hưng có nói rằng là có nhiều khi có nhiều người tặng quà, họ tặng hoa, họ bỏ cái nhẫn ở trong đó rồi cầu hôn, nhưng mà phải nói khéo hay như thế nào đó, tại vì có nhiều người, người ta thực tế người ta không biết, tưởng là không có gì cả rồi đem có hoa đó mà dục đi, rồi cái nhẫn nó cũng đi theo, thì cũng rất là đáng tiếc, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Và sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin vui muốn gửi đến cho quý khán giả. Thì chúng ta cũng biết rằng là tới cái ngày Tết rồi, thì ở Việt Nam chúng ta thường là có các cái thú chơi cây hoa đồ, thì cây quất cũng là một trong những cái dùng để mà chơi Tết, và rất là nhiều người họ mua quất về trưng bày cho những dịp Tết. Thì có một người đàn ông đã mua một cây quất đẹp về chơi Tết. Thì khi mà chúng ta có một cái cây đẹp như vậy thì thường là bây giờ chụp lên Facebook rồi khoe với lại người thân, với bạn bè của mình về cái cây này, nó đẹp rồi, nó có nhiều trái nhiều quả. Nhưng mà một cái vui bất ngờ ở đây, một cái việc này không biết rằng là có lẽ là cái người đàn ông này, cái ông bố này, ông cũng không có biết phải làm sao. Tức là khi mà vừa mua cái cây quất này về, vừa đưa lên Facebook để khoe với mọi người, thì cái cô con gái nhỏ thì có lẽ bởi vì quá nhỏ và cũng chưa biết rõ mọi thứ, cho nên rằng là đã vặt hết tất cả các cái quả ở trên cây quất này, và đã làm cho cái người bố này không biết phải nói thế nào. Thì khi mà vừa mới mua được và chơi cái cây quất này để mà dùng để mà chơi những ngày Tết, thì cái người con gái của gia chủ đã làm cho cái sự việc trở nên khá là bất ngờ, đó là đã hái hết tất cả các cái quả trên cái cây này, tức là quả đi đằng quả mà cây đi đằng cây. Và khi mà cái người đàn ông chụp cái tấm hình mà cái cây quất nó không còn các cái quả trên cái cây này nữa, thì đã khiến cho rất là nhiều người trên Facebook người ta cười và không biết phải nói như thế nào. Thì bên cạnh cái cây mai đào á, là hai cái thứ mà chúng ta gần như là có trong mỗi gia đình của những cái dịp Tết, thì cây quất cũng là một thứ cây cảnh mà không thể thiếu trong nhà trong mỗi cái khi mà Tết đến. Thì một cái người ở ngoài Hà Nội á, đã đưa lên một cái trang Facebook của mình hình ảnh ghi lại cái cô con gái đã coi như là hái hết tất cả các cái quả trên cây quất này. Và cái cây này gia đình đã bỏ ra cũng khá là nhiều tiền để mà mua cho cái dịp Tết sắp tới. Và trong ảnh thì nó có hai cái bức ảnh, tức là một bức ảnh trước khi mà cái cây quất này bị hái hết tất cả các quả, và cái bức ảnh thứ hai là đã coi như là hái sạch hết luôn rồi, không còn gì cả. Thì đến ngày 28 Tết, tức là còn 2 ngày nữa thôi là bước qua mùng 1 Tết, thì cái cây quất này bây giờ nó chỉ còn lại là một cái cây trần trụi mà không có quả, không có lá gì cả. Lý do rằng là cái cô con gái của gia đình này còn rất là nhỏ, chỉ có khoảng 1-2 tuổi thôi. Nhỏ lắm, không có biết gì cả, thì em đã hái hết tất cả các cái quả trên cái cây này để mà cho cái mục đích vui chơi giải trí của mình. Thì sau khi mà đưa lên cái trang Internet, trang Facebook đó, thì rất là nhiều người đã đi vào like và cũng như là có những comment và nói rằng là mọi người cảm thấy tiếc cho cái cây quất này, và nói rằng là tại sao mà ở nhà có con nhỏ như vậy, không có để cao hơn, hoặc là để ở cái chỗ nào để mà các em không có đụng tới được. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người tỏ ra thông cảm và khuyên là đừng có nên mắng các em bởi vì các em còn rất là nhỏ, đôi khi không biết gì cả. Nhưng mà nên chụp tấm hình này để làm kỷ niệm, sau này khi các em lớn hơn thì biết đâu đưa lại cho các em xem thì cũng là một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Cho nên là anh Quang Hưng, Tết này mà có cây mai, cây đào hoặc là cây quất chơi Tết thì tốt nhất nên để cẩn thận, không á thì có khi ra ngoài chỉ còn lại cây mà không còn quả, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái mùa này đó chúng ta rất ít khi có thể nhìn thấy được cây mai mà nó nở hoặc là cây đào mà nó nở. Nhưng mà nếu mà có một số quý vị mà chơi cây cảnh đó thì họ biết cách để làm sao đúng vào cái dịp Tết là cây mai hoặc là cái cây đào của mình nó nở hoa. Nhưng mà có một cái điều như thế này là khi mà chúng ta nói về Tết á, thì tóc tai á, chúng ta biết là cũng là một phần quan trọng. Thứ hai chỉ có đứng sau quần áo đẹp đối với lại nhiều người, nhất là phụ nữ. Nhưng mà ngày Tết có thể là người ta nói rằng là không có cần trang điểm. Nhưng mà nhiều người nhất định là phải mặc cho một cái bộ quần áo đẹp nhất. Nhưng mà phải là có một cái mái tóc đẹp nhất thì mới chịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta đợi tới qua Tết, đúng vào cái dịp Tết để mà cắt tóc thì là không được. Bởi vì cắt tóc cuối năm, người ta nói rằng, người Việt mình nói rằng là để xả xui. Nghĩa là sau khi cắt tóc, bao nhiêu cái xui của năm cũ nó sẽ đi theo cái mớ tóc đó. Và năm mới sẽ bắt đầu với toàn những cái điều may mắn. Ai cũng bận rộn, nhất là trong cái dịp, ngay cả dịp Tết như vậy. Mà nếu mà chúng ta bận quá đó, anh Đăng Khoa mà bận quá mà không có đi cắt tóc được ngày hôm nay hoặc là ngày mai đó, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, thì anh phải đợi cho tới rằm tháng Giêng mới được đi cắt tóc nhé. Vì không có muốn cái những cái chuyện xui của cả năm. Thì người ta nói là tại sao lại phải cắt tóc đầu năm lại xui. Thì theo như là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai, đây là một vị tiến sĩ ở bên Việt Nam, ông làm việc cho cái viện nghiên cứu con người tại Việt Nam, thì ông nói rằng là cái quan điểm tâm linh của người Việt cho rằng là tóc là một bộ phận của con người, cho nên không có muốn cắt bỏ những cái gì thuộc về cơ thể vào đầu năm mới, bởi cắt là mất, cắt là có thể gặp những cái chuyện không có suôn sẻ hoặc là đau ốm. Vậy là chỉ còn có 2 ngày nữa là hết năm cũ rồi, năm mới sẽ đến mà thôi. Và người Việt của chúng ta ở khắp nơi nói chung thì rất là bận rộn với những công việc hàng ngày và cũng chuẩn bị đón Tết. Thế nhưng mà gương mặt ai thì cũng có hân hoan, và chúng ta đó, có lẽ là mọi người cũng đã sẵn sàng chào đón giao thừa, chào mừng năm Mậu Tuất rồi, phải không anh Đăng Khoa? Còn 2 ngày nữa thôi, cắt tóc chưa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái người Việt Nam của mình á, thì cái phong tục là họ không có cắt tóc đầu năm bởi vì sợ là không có may mắn. Cho nên là nếu như mà chúng ta muốn cắt tóc thì ngày hôm nay và ngày mai, còn không á, là đúng như vậy, phải đợi cho tới rằm tháng Giêng thì mới coi là người ta nói rằng là đúng cái ngày tốt á, thì chúng ta có thể cắt tóc. Còn không là phải ráng để cố gắng tranh thủ ngày hôm nay và ngày mai. Tại vì cũng còn phải rất là nhiều việc khác nữa, là dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cho ngày mai là đón giao thừa. Và ngày thứ sáu thì là mùng 1 Tết. Cho nên là dù có đi đâu làm gì thì chúng ta cũng luôn nhớ về những ngày Tết Việt Nam để mà gợi nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa khi mà vẫn còn ở bên quê nhà. Và thưa quý vị, cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng ngày hôm nay, ngày thứ tư cũng là ngày lễ Valentine, thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cũng như là những người thân bạn bè của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thank you.